Cho nên một hôm có ông Tăng đến hỏi thiền sư Anh Sơn đó, thế nào là trí bất động của Như Lai nằm ở trong phiền não? Thì cái hòa thượng Anh Sơn này thấy một chú tiểu đi qua, nói như thế này: chú tiểu. Cái ông xoay người lại liền, hỏi chú tiểu là xoay người lại liền. Thì lúc này thiền sư nói đó, trí bất động nằm ở trong phiền não. Tức là lúc mà ông soi người lại thì các ông chú tiểu nào có suy nghĩ không? Có suy nghĩ là phải mình soi từ từ không? Vừa kêu một cái là soi người, hay là vừa kêu là dạ liền, phải không? Có nghĩa là từ nơi bản thể nó luôn xuất ra, nhưng mà ngặt cái một điểm là chúng ta còn cái gì? Còn những cái hạt giống xấu, còn những hạt giống bất thiện, cho nên vừa làm cái gì đó chúng ta suy nghĩ. Chẳng hạn như chúng ta uống một ly nước thì uống đi, nhưng mà chúng ta không chịu, cái ly nước này từ đâu đến, ai lấy cái ly nước này đến, mà nước này ở đâu, nước này nước gì, thành ra có ý phân biệt trong đó. Còn các ngài đến nước và các ngài uống à, uống là uống thôi, không suy nghĩ gì hết. Nhưng mà biết là nước này nóng, nước này lạnh không? Biết nhưng mà không tác ý. Đó tinh thần của nhà thiền. Thì lần lần mà quý Phật tử mà tu một thời gian mà mới thấy có kết quả được cái điểm này đó. Cho nên trong thiền sư Trung Hoa tập 1 ghi: Tăng hỏi thiền sư Nam Nhạc Hoài Nhượng, như gương đúc tượng sau khi tượng thành thì không biết ánh sáng của gương đi về đâu. Sư đáp: như tướng mạo lúc trẻ thơ của đại đức hiện giờ ở đâu? Ông Tăng hỏi thêm: tại sao khi tượng thành nó không chiếu soi? Sư đáp: tuy không chiếu soi nhưng mà dối y một điểm cũng chẳng được. Tuy rằng mà thấy người đó giống như khờ khờ, giống như gáo gáo vậy, nhưng mà dối y một điểm không được. Một niệm vọng tưởng vừa lướt qua một cái, các ngài nhận diện, các ngài chỉ quá liền. Còn mình thì không được, đúng không? Mình thì rất là khó. Chẳng hạn như mình ngồi đây mà cái tâm thức mình nó lan bạc đầu đường xó chợ, đi cùng khách lên, nhưng mà còn các ngài chỉ cần một niệm xảy ra một cái thôi, các ngài nhận diện, các ngài chuyển hóa. Tuy giống như là gương mà đúc thành tượng rồi đó, tức là mọi cái ý thức bạch hết rồi đó, nhưng mà dối y một điểm không được. Rõ ràng thường biết, giống như mà tổ vị cả trình cho sơ tổ Đạt Ma đó, giờ này hả con bạch hết các duyên rồi, thì sơ tổ nó coi chừng rơi vào không đó. Thì ngài nói là sao? Rõ ràng thường biết nói không thể đến, rõ ràng thường biết luôn. Thì đó là cái pháp môn bất nhị đó. Thì để làm ráng lại cái đoạn này, tôi xin gửi cho quý Phật tử một giai thoại nhà thiền. Tức là trong thiền thoại có ghi: có vị tăng đến hỏi thiền sư Diên Quán, khi giặt nhà khó giữ thì thế nào? Thì sư mới đáp: biết được chẳng phải là quan gia. Có nghĩa là đây làm ráng lại cái đoạn giữa mà lục tổ và thiền sư Quyền Giác nói là phân biệt chẳng phải ý. Tức là có ông Tăng đến hỏi thiền sư Duyên Quán, khi giặt nhà khó giữ thì thế nào? Giặt nhà khó giữ, quý Phật tử biết giặt nhà là gì không? Giặt nhà khó giữ lắm, biết không? Tức là vọng tưởng của mình đó, phải không? Khi giặt nhà khó giữ thì thế nào? Tức là những cái vọng tưởng điên não của mình, gọi là nhọn giặt làm con đó. Chẳng hạn như quý Phật tử thấy rất là khó giữ, ai nói mình nặng một chút, lúc đó quý Phật tử tỉnh không? Hay là mình chửi lại? Mình chửi lại thì mình nhận giặt làm con rồi, mình không nhận diện ra được những vọng tưởng của mình, mình lao theo bị vọng tưởng nó cuốn hút, cho nên rất là khó giữ. Nhưng mà ngài nói sao? Biết được chẳng phải là quan gia. Tức là mình biết được vọng tưởng rồi đó, thì dùng cái vọng tưởng này nè làm cái diệu lực bát nhã. Cho nên á, mình thấy hai cái điểm này. Hàng nhị thừa thì họ đoạn cái hành ấm, tức là chặt đứt cái hành ấm luôn. Nhưng mà ngược lại Bồ Tát thừa lấy cái hành ấm này là cái chủng kiến bát nhã. Nếu mà không có cái hành ấm này thì không có làm được ích chúng sanh được. Không có bố thí, không có cúng dường, không có thuyết pháp, không có độ sinh, tức là cắt đứt con đường này luôn, vào núi tu rồi nhập niết bàn luôn, tức là đoạn dứt cái hành ấm. Mà còn các vị Bồ Tát là dùng cái hành ấm này chuyển thành gọi là chủng kiến bát nhã, biết được không phải là quan gia nữa. Cái hạn tôi ngồi đây, tôi nói chiều nay tôi đến thiền viện thường chiếu được cúng dường, tức là tôi tác ý rồi. Nhưng mà tôi vừa tác ý một cái là tôi thực hành rồi, tôi buông, mà là biết nó rồi, nó không dẫn dắt tôi nữa, phải không? Quý Phật tử hiểu điều này không? Chứ không phải nói là quý Phật tử tu rồi không cho quý Phật tử suy nghĩ gì hết. Có nghĩa là quý Phật tử tác ý mà tác ý về thiện pháp, gọi là diệu lực của bát nhã đó. Một thời gian là quý Phật tử đó, đi đứng nằm ngồi nói năng động tĩnh, tất cả mọi cái đều là trong
cái ánh sáng bát nhã hết, toàn là ánh sáng bát nhã không. Cho nên ngài nói là biết được chẳng phải là quan gia đó. Sau khi biết được thì thế nào? Thì sư mới đáp: tiến đến nước vô sinh. Nước vô sinh đâu phải là chỗ y an thân lập mạng. Đây là cái điểm cho quý Phật tử là chuyên, những người mà chuyên tu thiền phải lưu ý chỗ này. Nhiều khi mà quý Phật tử ngồi yên rồi đó thì quý Phật tử thích lắm. Thích gì? Nó khinh an, nó lăn lăn đó. Mình nói thật luôn sướng không? À, nó lăn lăn, nó yên, cái diêm diêm người xin nó chì mắt luôn, chì thiền luôn, gọi là chì mắt luôn, đúng không? À, trên cái ngày nói là nước vô sanh đâu phải là chỗ y an thân lập mến, gọi là có chỗ mà trần không chạy tịch đó. Yên rồi thì quý Phật tử không dám làm Phật sự nữa. Thấy con người là sợ lắm. Mà thấy mà chúng sinh mà đến mà hỏi pháp với mình đó là mình cũng săn nữa. Nó đến là loạn giúp đầu lắm. Đó cho nên là các ngài rất là sợ cái điểm này. Mà gặp mình thì mình thích, rất là thích khinh an, rất là thích an ổn, rất là thích mà niệm mà nó lắng lắng xuống đó thì rất là thích. Nhưng mà các ngài bắt buộc mình phải vượt qua. Cho nên có một ông tăng đến hỏi thiền sư Lâm Tới đó: chỉ như người trong nhà đá đạp chày mà quên dời chân thì đi về đâu? Sư nói: chìm dưới khe sâu. Tức là mình ở đây là ông tăng hỏi, gặp như mình là mình tưởng là chuyện giả gạo giả nếp gì đó không, nhưng mà ông tăng ý giống hỏi cái chỗ công phu của ông á, là chỉ như người trong nhà đá đạp chày mà quên dời chân á thì đi về đâu? Thì sư mới đáp: chìm dưới khe sâu. Có nghĩa là nhiều khi mình làm mình biết mình làm gì nữa, chẳng hạn như mình làm mình biết cái chuyện gì hết, mình ngơ đó, còn chừng là chìm dưới khe sâu. Còn cái này mình rõ biết hết tất cả, nhưng mà không có giấy một điểm để mà trụ vào cái pháp đó. Chẳng hạn tôi bỏ ra 1 triệu tôi cúng dường cho thầy, tôi biết tôi bỏ ra 1 triệu, nhưng mà trong giờ phút thực tại đó tôi không giấy niệm, tôi không trụ vào cái pháp, tôi không thấy thầy nhận, tôi cũng không thấy tôi đưa ra, tức là không chìm dưới khe sâu. Đó, rõ ràng điểm đó, đó. Cho nên sư mới nói nè: nước chết không chứa được rồng. Hỏi thế nào là nước sống chứa rồng? Dậy mồi mà chẳng thành sống. Bỗng khi đầm nghiêng núi đổ thì sao? Sư bước xuống giường thiền nắm đứng âm tăng bảo: chớ nói ước tất cả xa của lão tăng. Có nghĩa là các ngài mà vượt thoát cái chỗ trầm không chệ tịch rồi đó, thì các ngài tung hoành tự tại. Mà trong nhà thiền nói là biến cái nước biển á, gọi là khuấy nước biển thành đề hồ. Tức là lúc này toàn bộ là diệu dụng hết, nhưng mà gặp những cái nghịch chiên khó cùng trong cuộc đời đó, nhưng mà không dính dáng gì cái chỗ mà, chỗ gì biết không? Chỗ mà hồi nãy tổ Viền Giác nói đó. Tức là biết hết tất cả các pháp mà không động đến đệ nhất nghĩ tới. Đó là tinh thần diệu lực của pháp môn Tống Giáo. Mà đây tôi nêu ra quý Phật tử hiểu không hiểu thành vấn đề, nhưng mà cứ nghe đi, đúng không? Cứ nghe hạt giống lại đi, một lúc nào đó tự nhiên nó bừng sáng lên là quý Phật tử nhảy thẳng vào đây liền. Đó là nhiều đời nhiều kiếp mình cứ gieo cái duyên pháp môn này đi, chứ đừng có ngại nói bữa sau ông thầy này ông giảng kỳ quá, đừng có ngại gì hết, cứ nghe, đúng không? Đó, cho nên sư bước xuống giường thiền nắm đứng âm tăng bảo: chớ nói ước gấp cà sa của lão tăng. Thì lúc này lục tổ mới ấn khả: hay, thôi hãy tạm ở lại một đêm. Cho nên gọi là nhất túc giác, phải không? Nhất là gì? Nhất là một, túc là đêm, tức là một đêm giác ngộ. Đó. Thì vậy mà chúng tôi muốn giảng những cái bộ luận này đó, hay là sau này mà hết bộ luận là tôi chuyên, nếu mà đủ duyên tôi chuyên hướng dẫn ở đây đó, là những bộ kinh đại thừa. Bởi vì tôi nghiên cứu kỹ á, là giảng những cái đề tài lễ là cho, không phải mình nói cho vui thì cũng đúng, mà tạm vậy thôi. Nhưng mà cái tâm đức á, để mà quý Phật tử phát sinh được á, nó không có bằng mà quý Phật tử nghe cái bài pháp này. Cho nên các ngài nói nghe mà không hiểu á, hơn cái phước trời người. Mà hiểu rồi nhưng mà cái hành gì hết á, cũng gieo cái hạt giống của Phật. Mấy Phật tử hiểu đó, nhưng mà về nhà cứ ngủ thôi, không ngồi thiền cũng được, tôi cũng giảng, đúng không? Về nhà cái không sám hối, không ngồi thiền, tôi cũng giảng, đợi đó. Cứ giảng vậy đó, cứ nghe được nghe, nhưng mà nãy giờ hạt giống gọi là pháp môn Tống Giáo đã ghi trong đàn thức quý Phật tử rất là nhiều đó. Vào ngày 17 tháng 10 năm thứ 6 niên hiệu Tiên Thiên 713 Tây Lịch, đời Đường Huyền Tông, sư ngồi kiết già thị tịch, thọ thế 49 năm. Ngày 13 tháng 11 an táng tại hướng Nam Tây Sơn, tháp hiệu là Tịnh Quang, thị phong đại sư vô tướng. Sư chứng tác quốc ca chứng đạo, tương truyền có vị tăng Ấn Độ đọc và dịch sang tiếng Phạn, gửi về Thiên Chúc, được các vị sư Ấn Độ tán thán cho là Đông Độ Đại Thừa Kinh. Sư còn soạn tác phẩm Thiền Tâm Ngộ Tu Viên Chỉ. Đó là hết về cái tiểu sử của ngài. Thì qua cái phần chứng đạo ca mà tôi thấy cũng rất là dài, thôi bây giờ còn nửa tiếng nữa đúng không, nửa tiếng nữa thì cho các phần quý Phật tử hỏi, thì kỳ sau chúng ta học qua cái phần chánh văn gọi là quân bất chiến, tiệt học vô vi nhàn đạo nhân, bất trừ vọng tưởng bất cầu chân, vô minh thực tánh tức Phật tánh, quyển hóa thâm thân tức Pháp thân. Thì qua cái bốn câu này chúng ta học đó, kỳ tới thì chúng ta học tiếp, tức là nghe nói là mùng 6 tháng chạp đó, còn một ngày một buổi nữa
kỳ sau chúng ta học tiếp. Chứ bây giờ học bốn câu nữa nó cũng hết. Nói cái quân có chiến này tôi thấy cũng là 2-3 buổi rồi đó. Có một câu là quân có chiến, tức là anh thấy trang, tôi thấy là cũng là hết 2 buổi học. Thành ra rất là lỡ cỡ. Cái chỗ quân có chiến rất là hay nha. Quân có chiến này là các ngày sau khi mà nói cái chỗ ra rồi, nó xuyên suốt từ giáo tâm cho đến thiền đốt ngộ, tức là xuyên suốt những cái điểm này thường. Công nhận là cũng là cái hạt kiến đạo nó có những chỗ này. Rồi quân có chiến là hết 2 buổi học rồi. Đó, ra chúng ta
có thể quán tự đi, nhóm người mà làm phiền mình á, thì lúc đó thì mình phải quán tự để mình dùng cái gọi là tu chỉ hoặc là tu quán để dừng những cái điểm đó, hay là làm như thế nào mà để thoát qua được cái điều đó
trong cái thì đây có Phật tử hỏi là trong lúc mình tu tập về cái pháp môn về thiền, tức là tham thiền quán tưởng đó, thì thường thường á chúng tôi á đi rằng theo cái đường hướng hòa thượng, tức là tâm chỉ hòa thượng á là tinh học tham môn tốt nháo đi thẳng vào trung tâm giác ngộ. Nhưng mà cái cơ của mình thì nhiều khi nó cũng còn những cái tập khí nhiều là nhiều kiếp, là tập khí chúng ta thường thường sân hận, chúng ta ít khi nào mở cái tập thương. Gọi là trong mà kinh Bổn Môn cái hòa thượng nhớ là cái câu mà thường thường á tất cả các vị thầy hay nhắc đến, thầy chư tổ hay nhắc đến, là cái câu nào nhớ không? Từ nhãn thị chúng sinh, từ nhãn là gì, tức là mắt thương nhìn cuộc đời. Còn mình dùng cảm mắt gì cũng phải mắt thương, đúng không? Mà chúng ta không dùng cảm mắt thương nhìn cuộc đời thì thứ nhất là cái điều kiện tiên quyết nhất là chúng ta rất là khó đủ. Cái này như mình nhìn cái người đó được an ổn, được hạnh phúc, được giàu sang, được sung túc, được đầy đủ hết, mà cái người này ở nhà sát bên nhà mình hay đối diện luôn, thì hỏi thật với Phật tử có mắt thương nhìn cuộc đời không? Phải mắt gì? Mình không có nhiều mắt thương nhìn cuộc đời nữa, mà trong giờ hiện tại chúng ta dùng những cặp mắt, một là chúng ta sân hận, hai là chúng ta tập tố, ba là chúng ta ích kỷ, chúng ta không muốn ai được an ổn, được hạnh phúc. Đó cho nên sở dĩ mà như thế, cho nên chúng ta phải dùng cái phương pháp gọi là rải cái lòng từ. Phải là lòng từ, không phải cái phương ước chiến, mà trong và trong Đức Phật một hơi có sát của thầy Tỳ Kheo vào trong đường tu, mà tu thì bị quỷ ma các loại nhà so với nhân đó tìm đó nó quấy rối, cho nên sát của thầy Tỳ Kheo lại tu được cái người làm Phật. Phật mới chỉ cho cái bài pháp gọi là kinh từ bi. Sau khi mà cái này học thuộc rồi, cái này đến để mà quét tưởng, thì quả tình ba cái sao sáng ngày thì theo cái quả này mà cái điều gì thứ nhất là gì, cái này cái phật tử còn gì bỏ ra năm phút thôi, năm phút làm gì, tức là quét tưởng đến cái người mà thân của mình, rất là nguyện cho tất cả các loài chúng sinh được thoát mọi cái nguy hại bốn cái là, rồi nguyện cho tất cả các chúng sinh được dứt phiền não, rồi nguyện cho tất cả các loài chúng sinh thoát mọi cái con đường khổ não. Đó là những cái phương pháp đó, mà trong lúc mà quý Phật tử quét tưởng như thế đó, thì có những nước mà chúng ta ghét nó sâu đó, thì những cái hình ảnh của cái người mà ghét của mình nó xuất hiện lên á, thì bảo đảm cái họ nữa là dùng chỉ đó, càng dùng chỉ càng bền, bởi vì cái này gọi là cách tưởng mà. Cho nên chúng ta phải dùng cái phương pháp quán, quán làm gì, quán cái người tại sao mình ghét cái người này, nguyên nhân nào, thì mình tìm hết cái tận gốc rồi thì nó có nguyên nhân, mà không có nguyên nhân thì tức khác mình quán mình thành tựu đó, chứ không phải là dùng chỉ. Mà trong nhiều phút đó biết họ nữa cái dùng quán, quán cái người này tại sao mình ghét người đó, do cái nguyên nhân nào, nhiều khi do hiểu lầm, nhiều khi do hoàn cảnh, nhiều khi do công việc gì đó, thì mình quét thử một hồi thì tự nhiên mình thấy khởi lòng thương lên, mà muốn khởi lòng thương này mình thấy là sợ dĩ người này mà hay xong với mình, người này nhìn cách khó dẫn mình, thì do hoàn cảnh người này không có cha không có mẹ, bị những định chi khó cùng trong cuộc đời nó đến rất là nhiều, cho nên người này mới bị như thế này. Thì mình quán chiếu một hồi thì tức khắc tự nhiên có lòng thương, đó gọi là quán chiếu, đó gọi là thành tướng. Tầm là bám sát đối tượng, tướng là lợi hợp với đối tượng. Thì trong cái phương pháp này gọi là phương pháp bên hàng dị thường, tức là tầm và tướng. Tức là tầm là gì? Có nghĩa là trống với con ong, cái này chúng ta muốn hút cái con ong đó, thì cái con tự để ý buổi sáng con ong bay vòng cái vai bay vòng vòng thì nó nhảy vào cái bông này để mà nó hút á, gọi là tướng. Tức là bám sát vào đối tượng, bám sát vào để mà hợp nhất vào, thì quý Phật tử phải dùng cái phương pháp tầm tướng, mà tầm tướng là không có chỉ, mà tầm tướng là quán chiếu khép phá đó, để mà vận dụng đi vào cuộc đời khởi lòng từ bi. Cho nên cái người mà quán tưởng là từ bi mà một lúc rồi đó, thì thứ nhất là dễ ngủ, thứ hai là thức dậy á thuận quá, thứ hai là thức dậy á khuôn mặt tươi tắn giống như bông hoa mới nở buổi sáng. Bởi vì quý Phật tử khác ăn mà thường sao họ được thấy khuôn mặt ra dễ coi là khó coi, khó coi mà một người luôn luôn quán tưởng làm từ bi á thì sao tự nhiên khuôn mặt nó tươi nó vui là do cái gì? Đố Phật tử gần đây có một Phật tử ở bên Mỹ là điện về nói con bây giờ muốn ngủ là phải uống ba viên thuốc ngủ, mà ba viên thuốc ngủ này đó quý Phật tử đừng có tưởng rằng những người này là những người là xích lô, những người là khỏi cái tóc mà toàn là giá tóc khỏi cái tóc mà tại sao ngủ được. Thứ hai lo công chuyện, thứ ba là thấy công ty này là ăn được mà công ty mình làm không được thì sang cái tóc gì, thành ra khó chịu, mà khó chịu càng ngày nó dồn đó thì khó ngủ, phải không? Cho nên tôi mới chỉ cái phương pháp là ngồi hít thở, quán chiếu vào lòng từ, thì quá trình mới cái hai tuần của điện thoại có ngủ rất là yên ổn, nằm xuống là ngủ. Cái hạn như tụi tôi này nó thật luôn á, đây tôi nói tụi đi ra cho tôi thử thấy, tụi tôi ăn uống rất là ít so với Phật tử có khả luôn, đúng không? Cái hạn vừa rồi tôi ra miền Bắc tôi giảng một tháng rưỡi á, một tuần là giảng xuống 7 ngày luôn, mà một ngày là 2 thời 3 thời cái 4 thời luôn. Nhưng mà ăn rất là đơn giản, mà tụi tôi rất là khỏe, không có gì hết. Là do đó gì? Nằm xuống là ngủ, đúng không? Còn quý Phật tử nằm xuống thì sao? Chàng đọc nhớ đủ cái gì hết, phải không? Mà nhớ thì sao? Nhớ thì ngủ được không? Ngủ không được. Cho nên điều kiện thứ nhất là mình bác là từ là dễ ngủ. Cái thứ ba nữa là các loài cầm thú nè, quỷ thần ủng hộ mình, gần gũi mình. Chứ ai mà tu mà nói sợ ma coi giờ lại, đúng không? Mình tu mà ma quỷ nó gần gũi nó học hỏi thì đúng, tu một sợ ma nữa, đúng không? Đó, cho nên cái phương pháp thứ ba mình quét thử lòng từ đó là quỷ thần rất là thích, rất là gần gũi mình. Cho nên trong kinh Địa Ca có một vị Tam Bu Sa Kha đó, ngài tu ở cái mỏng núi đó, rồi ngài chuẩn bị ngài ra về quỷ nó khóc, nó phải có đại nó khóc, nó từ ngày mà có ngày đó, tụi con sống rất là an ổn, rất là thảnh thơi, không có cãi lộn, sống rất là thuận, mà ngài đi rồi một cái đó, nó cãi suốt ngày, lên thầy rỡ, đúng không? Nhưng giống như một cái tiền diễn đó, thầy điều kiện nhà, thấy vui không? Vui không? Không mà này mà đi thì ta có khác, thấy buồn nữa, đúng không? Thì cũng như thế, tự nhiên có thầy ở nhà tự nhiên có khác xíu là một cái từ trường của lòng từ đó, cảm thấy nó an ổn hết, nghĩa là do cái ngày tu của cái lòng từ nhiều, mà tu của cái lòng từ nó có một cái đặc điểm cái chỗ này là trong bên cái điện nó kể một câu chuyện, có một thầy đi theo ngày chiên về tu lòng từ nó là ngày ngày vào rừng đó, ông đó nó tu cày nó hả đốt nhà bình thường nha, cho nên các nhà tu được lòng từ mà
và cái sự nguy hiểm đó thì cỡ mà beo cái nó quá là đuổi họ không có cái gì đó đó, cho nên mình thấy rất là rõ những người mà sát sanh đó, mà chẳng hạn như người giết bò đi đi mà trong một sớm là xe là những bò con nó rắm rồi bò mẹ nó rắm rồi chó gì đó là những cái từ trường nó được từ trường nó khó khăn đó là ảnh hưởng. Mà cái người mà chiên của người thầm thường nó có đặc điểm một điểm nữa là người thân của mình sát móc á mà nó thầm thỉnh người đó hết hai chuyện đó là ảnh hay bò còn mà thỉnh mà nó thầm thôi tôi mà hay sao sao thỉnh đó nhẹ phải không phải chứ là thầm thường cho nên mình thấy cái điểm này tại sao cái đường thầm và cái đường thầm này lên Phật thì đâu có lên, Phật là xi măng đổ đá mà lên gì? Nhưng mà lên cái chỗ nào? Bởi vì hàng ngày hãy cứ đó thuận cái gì? Kinh các nhà. Đó là gì? Đó là sám hối. Đó là gì? Đó là quán tưởng. Thì trong lúc cái Phật tưởng thuận kinh các nhà sám hối thì cái năng lực tại chú đó, nó tái tận nó chất lượng. Lại thì đó, trên mình đó là sao mà đến quốc tưởng là sẽ được an ổn được hẳn thôi. Nhưng mà cái điểm thứ hai nữa là cho một những người nhà yêu khác. Ở đây là đây tôi gửi những Phật tử bữa nào nghe tôi ăn xin cháo nha, tôi nói là thầy cái cháo để ra tóc đó không có, tôi nói thiệt luôn là tôi vừa rồi lên Sài Gòn tôi ăn bị phọt, tôi ăn bị phọt xong rồi tôi mới nhìn ra đằng xa tôi thấy cái cô này, cái cô học tử quốc thờ, tôi đã được đường phọt, tôi đã được thẳng ở Singapore giờ mà quý học tử nhìn cái đường phọt người, người nhìn là cái sự cứu này liền nhìn là tự nhiên trong đó nó phóng ra một cái luồng năng lượng là trong cái lòng từ bi của thầy bao cái từ cái tâm của mình là kỳ đó. Tôi nói bây giờ xưa giờ tôi ít sinh ra nó không có thiện luôn mà thôi bây giờ cô đã cái tượng thọ ở đây tôi bảo đảm luôn giỏi lắm là hai một người đã chia nửa nè thôi bây giờ cho tôi sẵn điều kiện kiện tôi lên khắp những người đã chia nửa phải không nó làm được cái thiên nữa tôi nói thầy nói cũng đúng á cho nên là cô gỡ xuống cái cô cho tôi về cái thiện kiện mà tôi vừa treo về thiện kiện cuối tháng này có một cửa lên vừa lên giờ là sẽ có lại liền nó khác biệt với nó quốc tượng là hồi xưa giờ tôi nghĩ quốc tượng rất là nhiều mà chỉ có quốc tượng là một cái có một cái năng lượng siêu nhiên mà nó không có nữa mà tôi nghĩ em nghĩ là do cái người mà không có làm việc mà bà sĩ cái tâm nó khác lắm đó và cái tâm nó khác lắm đó cho nên cái tượng này nó có một cái năng lượng siêu nhiên cho nên cái đó là vậy thì cái lòng từ mình là quán tưởng như thế chỉ là một cái phật tử mà quán tưởng là từ mà xuyên suốt từ một tháng đến hai tháng thôi thì cái người ta mình vừa nói là quý vị đó cần bên hai cái nhắc nhở nó tức khắc là được an ổn giải thoát vì cái ta được nó vui lực của mình ra là vui thì thận lại thì tự nhiên nó tương ứng tức là giải thoát đó rất là rõ điều đó cho nên làm gì là quý phật tử trước khi ngồi thiền đây tôi chia sẻ một điểm là bỏ ra năm phút thôi tức là quán tưởng và làm từ và phát những cái lời nguyện là nguyện cho tất cả mọi chúng sinh được khổ thoát khổ nạn được giúp tiền não thoát khổ đau luôn luôn được hạnh phúc quán tưởng như thế cái làm từ nó là tăng trưởng đó cho nên cái mọi người khác ở qua bên Miến Điện hay là qua bên Sri Lanka có những nguyện dưỡng lão cái đàn ngồi giải thoát của họ từ đằng xa là họ tự họ thắng được họ từ cái nhà cái càng tốt đó đó là chiên chiên làm gì chiên là quét tưởng của các từ bi đối với các sinh đó trong này không dùng chỉ nữa mà chúng ta dùng quán chỉ là dừng lại dừng thì nó đứng hết đi nhưng mà không có dừng lại chúng ta quét tưởng đó đó là cái điều mà họ được hỏi.